mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập một số giải pháp trọng tâm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Phần cuối chương trình là bài thông tin xung quanh hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhất là các ứng dụng giả mạo dịch vụ công của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Việt Nam đã nỗ lực xây dựng khung pháp lý khuyến khích đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp Việt vẫn gặp nhiều trở ngại khi đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, đa số doanh nghiệp chưa sẵn sàng với chuyển đổi số và chưa biết tìm kiếm kênh hỗ trợ cho chuyển đổi số ở đâu. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Phát biểu tại diễn đàn Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững vừa tổ chức tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 6, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Việt Nam có gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động và có trên 90% nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, theo khảo sát, thì đa số doanh nghiệp chưa sẵn sàng với chuyển đổi số và chưa biết tìm kiếm kênh hỗ trợ cho chuyển đổi số ở đâu. Vì vậy, Cục Phát triển Doanh nghiệp với vai trò là cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp đã và đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Hiện nay, định hướng chuyển đổi số doanh nghiệp được thông qua chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Những chính sách này đã đưa ra các nhiệm vụ cần thiết và giải pháp nhằm thúc đẩy và đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Tổng kinh phí ngân sách bố trí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 là 140 tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi số, dự kiến hỗ trợ đào tạo cho hơn 8.000 doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến, tư vấn và hỗ trợ ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều trở ngại khi đổi mới sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của đổi mới sáng tạo. Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Trịnh Thị Hương khẳng định, chuyển đổi kép, chuyển đổi số song hành cùng chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp cần nắm bắt để tận dụng các cơ hội kinh doanh mới cũng như mang lại lợi ích bền vững cho xã hội và môi trường. Chuyển đổi kép xoay quanh 3 trụ cột chính: tăng năng suất và hiệu quả kinh tế một cách bền vững, tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu hoặc loại bỏ tối đa lượng khí thải nhà kính. Theo bà Hương, có 3 giải pháp trọng tâm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số gồm: thứ nhất, đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo người lao động và kỹ sư công nghệ số, đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn thông qua chương trình quốc tế. Thứ hai, tư vấn lộ trình và tư vấn triển khai cho doanh nghiệp về xây dựng chiến lược lộ trình chuyển đổi số, tư vấn triển khai những bài toán thực tế doanh nghiệp có nhu cầu. Thứ ba, hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số, kết nối hỗ trợ một phần toàn phần về một số phần mềm công nghệ cụ thể để doanh nghiệp ứng dụng. Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra với quy mô lớn, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ rất nhanh. Đổi mới sáng tạo là định hướng trong chiến lược phát triển của hầu hết quốc gia. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực sáng tạo đổi mới quốc gia đang được ưu tiên hàng đầu. Do đó, Việt Nam cần tìm kiếm động lực mới để tạo ra một giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Bên cạnh đó, ông Thịnh nêu rõ, việc quy định ưu đãi đầu tư cho các trung tâm đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp thành lập là một bước tiến lớn trong chính sách. Các ưu đãi cho cá nhân là chuyên gia, người lao động trong các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo bước đầu được quan tâm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia là ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia. Theo ông Phan Thanh Hà, Giám đốc Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, để thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo, hiện nay, quỹ đang hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Ngoài ra, quỹ cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 4 hình thức: cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp, tài trợ vốn, hỗ trợ tăng cường năng lực. Thưa quý vị và các bạn, Gần đây, các hoạt động lừa đảo lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính phổ cập về các dịch vụ công của các cơ quan quản lý nhà nước để chiếm đoạt tiền tài sản của người dùng ngày càng tăng. Để tránh sập bẫy các chiêu lừa đảo này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn, đặc biệt là liên quan tới cán bộ của các cơ quan nhà nước. Và trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhất là các ứng dụng giả mạo dịch vụ công của chính phủ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, chỉ trong 3 tuần đầu tháng 4 vừa qua, hệ thống cảnh báo .khongdanmang.vn của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận gần 630 phản ánh của người dùng về các trường hợp lừa đảo trực tuyến. Kẻ lừa đảo thường dùng thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng, hướng dẫn yêu cầu người dùng truy cập các website, tải và cài đặt các ứng dụng giả mạo dịch vụ công của chính phủ, Bộ Công an, VNEID, Tổng cục Thuế, lên thiết bị điện tử thông minh. Theo thông báo của cơ quan công an, 4 bước chính trong kịch bản lừa đảo được các nhóm đối tượng sử dụng gồm mạo danh cán bộ, viên chức cơ quan nhà nước, yêu cầu người dùng hợp tác phục vụ công việc, hướng dẫn người dùng truy cập các website, tải và cài đặt ứng dụng giả mạo. Ứng dụng giả mạo kết nối và nhận lệnh từ máy chủ của nhóm tấn công. Nhóm tấn công có thể theo dõi, chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp từ xa dữ liệu trên thiết bị người dùng và từ đó dễ dàng chiếm đoạt tài sản của người dùng. Khi truy cập vào các trang web giả mạo này, người dùng bị dụ cài ứng dụng có chứa mã độc. Ứng dụng này cho phép đối tượng lừa đảo chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị của người dùng. Màn hình bị tối đen, không thao tác được trên màn hình, không tắt nguồn được. Sau khi chiếm quyền sử dụng thiết bị, đối tượng truy cập vào các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trên thiết bị của bị hại và thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt. Qua kiểm tra, phân tích có 20 trường hợp lừa đảo lập website giả mạo, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ lớn như các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử. Tính đến quý 1 năm nay, hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông, trực tiếp là Cục An toàn Thông tin cũng đã chủ động ngăn chặn hơn 10.000 tên miền độc hại, trong đó có hơn 2.700 tên miền lừa đảo trực tuyến. Nhờ đó đã bảo vệ hơn 10,1 triệu người, tương ứng trên 13,1% người dùng Internet Việt Nam trước các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Để đánh sập bẫy các chiêu lừa đảo này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn, đặc biệt là liên quan tới cán bộ của các cơ quan nhà nước. Vì cơ quan chức năng không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cũng như không làm việc qua điện thoại, đồng thời liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh người liên hệ, gọi điện và cảnh giác với những yêu cầu cài đặt phần mềm. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân, hiện nay, cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia chỉ cung cấp duy nhất thông qua tên miền https://dịchvucong.gov.vn. Các dịch vụ công trực tuyến khác đều cung cấp thông qua tên miền có đuôi gov.vn. Cổng dịch vụ công quốc gia hiện nay chưa phát triển ứng dụng app riêng cho điện thoại. Các đối tượng hướng dẫn cài đặt ứng dụng dịch vụ công quốc gia lên điện thoại là lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cài đặt các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng. Trường hợp không may bị mắc bẫy đối tượng thực hiện cài đặt ứng dụng giả mạo, đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, màn hình bị tối đen, không thao tác được trên màn hình, không tắt nguồn được, thì ngay lập tức liên hệ đường dây nóng ngân hàng để khóa tài khoản. Đồng thời thực hiện ngay việc đổi mật khẩu của tài khoản ngân hàng Internet Banking, sau đó format lại điện thoại về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất để xóa ứng dụng giả mạo chứa mã độc. Khi phát hiện các website, ứng dụng giả mạo, cần thông báo ngay với cảnh sát khu vực, công an trên địa bàn hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, không cài đặt phần mềm giả mạo dịch vụ công, Bộ Công an, VNEID, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Thuế, từ các website, đường link, QR code lạ hoặc file APK. Không click vào các đường link lạ được gửi qua email, tin nhắn. Không cung cấp thông tin bảo mật như tên truy cập, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả công an hay nhân viên ngân hàng. Chỉ nên cài đặt phần mềm trên chợ ứng dụng App Store, Google Play, CH Play. Đặc biệt khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, người dùng nên đọc kỹ thông tin trước khi đồng ý tất cả điều khoản, kiểm tra thông tin tác giả, nhà phát triển và đọc các bài đánh giá về ứng dụng. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.